Express. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng.
Giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua đã tạo áp lực tăng giá nhiều mặt hàng trên thị trường.
Thưa quý vị, giá xăng dầu liên tiếp lập đỉnh kéo theo nhiều mặt hàng tăng giá. Và để duy trì được miếng ăn trong thời kỳ bão giá này, thì nhiều người phải làm thêm từ 2 đến 3 nghề tay trái.
Mình đang làm hai việc một lúc á, cái công việc chính của mình á là kinh doanh cái quán của mình ở ngoài Đà Nẵng á, còn bây giờ mình đi làm quản lý quán cà phê trong này chỉ là phụ để mình hỗ trợ cái quán ngoài kia thôi.
Thì thường thường mình ăn uống hàng ngày thì giao động tháng từ 3-4 triệu thì mình cắt xuống, còn 2-3 triệu thì mình cắt xuống tầm 5-1 triệu mình giảm lại xíu, mình hạn chế đi lại thôi, chơi bời thì mình hạn chế đi lại, dành thời gian để kiếm tiền nhiều hơn.
Ngày xưa cái chi phí về mức cơ bản mình khoảng từ 5-7 triệu thì bây giờ có thể lên tới 7-10 triệu cho một tháng giống vậy, chưa kể những cái phát sinh khác trong cuộc sống nữa, thì mình không có tiền thêm một thu nhập thì không thể nào tồn tại được.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 2 tháng 7. Bình quân 6 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 1,25%. Mức tăng này không chỉ khác với các nền kinh tế phát triển mà cũng khác với cảm nhận của người tiêu dùng, khi mà giá cả của nhiều loại hàng hóa gần đây tăng không dưới 2 chữ số. 10 giờ tối, sau khi hoàn thành công việc làm thêm tại TP HCM, Châu Ngân, 28 tuổi, vội vàng mở máy kiểm tra camera ở nhà hàng tại Đà Nẵng. Tính toán tiền nguyên liệu tháng này, Ngân thở dài. Cô cho biết, giá nguyên liệu đầu vào tăng nên 3 tháng nay Ngân giao nhà hàng lại cho người khác quản lý, còn mình thì tìm việc làm thêm tại Thành phố Hồ Chí Minh để bù lỗ.
Mình đang làm hai việc một lúc á, cái công việc chính của mình á là kinh doanh cái quán của mình ở ngoài Đà Nẵng á, còn bây giờ mình đi làm quản lý quán cà phê trong này chỉ là phụ để mình hỗ trợ cái quán ngoài kia thôi. Mình là cũng thuê nhà nè, thuê tiền mặt bằng để kinh doanh nè, với lại bây giờ tiền nguyên liệu nó tăng dữ lắm, cá hồi mà đã 600 mấy nghìn một ký rồi, nên là mình giờ mình phải kiếm thêm một việc nữa mình làm thì mới đủ tiền trả tiền cái mặt bằng ngoài kia, chưa kể là hậu Covid nữa, tại vì bây giờ mình bán mà mình không có lời luôn, tiền hàng rất là nặng luôn, bán một kiểu huề vốn luôn á, tiền nhà là một tháng 13,5 triệu mà tiền hàng 17 triệu của tháng 6 rồi nè, mà tiền doanh thu hồi nãy là tôi mới tính là bán tại quán là 24 triệu, bán trên app á, là khoảng 7 triệu nữa, là 30 mấy triệu là trả vô mấy cái tiền kia hết, tại chưa kể là tiền nhân viên việc kia nữa, nên là tôi mới đi làm ở trong này để bù lỗ ra ngoài đó.
Cách đây một tháng, Ngân làm 3 việc cùng một lúc, nhưng vì sức khỏe không cho phép, Ngân phải nghỉ một nơi. Dành 18 tiếng mỗi ngày để gồng gánh hai công việc, Ngân vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng áp lực.
Hồi trước là tôi làm 3 việc, là tôi làm thêm một bên quán bên kia nữa, nhưng mà thực sự là list không nổi, không có thời gian á, ví dụ mình làm bên này rồi mình lại quên bên kia nữa. Mà lắm, nói chung là không có mua sắm gì hết trơn luôn á. Nói chung là mình cũng phải hạn chế lại cái nhu cầu của bản thân của mình luôn, chỉ để làm với lại trả nợ thôi á. Đi làm thì chi phí nó sẽ nhiều hơn, tiền xăng nè, rồi tiền ăn uống, chưa kể là tiền sinh hoạt cá nhân với lại bạn bè nữa. Nói chung là hạn chế mua những cái thứ mà nó không có cần thiết, giảm chi tiêu cá nhân lại, nói chung là ít đi chơi lại, là tập trung vô công việc nhiều hơn. Mình cũng nghĩ là nếu mà hết dịch thì nó sẽ ổn hơn, nhưng mà giờ hiện tại thì nó chưa thấy gì, nó bực bật hết, nó vẫn thua cái lúc trước dịch rất là nhiều. Nói chung là tôi làm hai công việc mà vẫn chưa đủ tiền á, tôi phải vay thêm ngân hàng hôm bữa mới vay thêm 20 triệu, vừa làm vừa trả lãi, rất nản luôn á. Nếu như mà tôi thấy ngoài kia không ổn thì tôi sẽ sang luôn, nó sang quán luôn, vừa ở ngoài kia nó đã không ổn rồi mà làm ở công việc ở đây, nói chung là mình cũng đang trong tình trạng áp lực.
Không phải làm công việc ở hai thành phố khác nhau như Châu Ngân, Viết Thắng từ quê vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp là nhân viên của công ty Samsung, nhưng mới đây Thắng phải đăng ký chạy thêm Grab và shipper giao hàng. Kết thúc công việc ở công ty 8 tiếng, Thắng tranh thủ chạy xe đến nửa đêm.
Hai công việc chỉ là công ty phải làm thêm thôi, có gì đâu. Làm bên công ty Samsung vậy, mình kiếm được thu nhập đồng nào hay đồng đó, chứ ở nhà không đâu kiếm ra tiền nào. Mình đi làm shipper rồi kiếm thêm, em làm về hành chính làm 7:30 tới 5:18 rồi. Thay mình ở nhà bấm điện thoại thì mình đi làm, tranh thủ đến 11 giờ đêm. Từ 5:30 em làm tới 11 giờ đêm về. Hồi trước chi phí xăng cũ nó rẻ thì cái gì nó cũng rẻ, bây giờ xăng cũ nó tăng rồi thì cái gì nó cũng tăng giá lên đấy chị. từ phòng trọ, ăn uống, rồi sang ngủ đi làm, đấy, chi phí di chuyển cũng tăng. Tháng sinh hoạt tầm 6-7 triệu gì đó, đợt này tháng tăng lên tại 8 triệu, 8-9 triệu, có thể nhiều hơn cũng có. Mình làm ở đây là mình phải gửi về cho gia đình đấy chứ. Đây hồi xưa vẫn gửi như vậy, làm sao để mình cái mức dao động mình gửi về nhà nó cũng phải như vậy. Thì thường thường mình ăn uống thì ăn hàng ngày thì dao động tháng từ 3-4 triệu thì mình cắt xuống, còn 2,5-3 triệu thì mình cắt xuống. Tầm 5-1 triệu mình giảm lại xíu, đi chơi bơi thì mình hạn chế đi lại, dành thời gian để kiếm tiền nhiều hơn. Có những ngày cuối tuần á, ngày thứ bảy chủ nhật em nghỉ mà thứ bảy em chạy tới 1-2 sáng em về, vì qua đó giờ phí nó cao hơn, phí được phụ phí được nhiều hơn, mình chạy đỡ nhiều tiền hơn, xong mình bù lại càng ngày càng cố lên xíu chứ, nhưng mà mình cũng có đặt giới hạn sức khỏe cho mình chứ, mình đâu phải làm để làm bán sống bán chết đâu chị. Ví dụ ngày là thường mình làm chạy tới 11:30 là mình phải về cho nó, còn những ngày cuối tuần mình chạy trễ hơn thì cũng không sao, những ngày thường thì còn lại mình chạy đúng 11:30 mình về, mai còn đi làm nữa.
Thắng cho biết thu nhập ở công việc tay trái bù chi được khoảng 2-3 phần. Anh cảm nhận được rõ sức khỏe mình yếu hơn dù đã có lúc nản, nhưng vì để đảm bảo số tiền gửi về cho gia đình, Thắng lại quyết tâm cày cuốc.
Đóng được một phần nhỏ là nó chỉ 10 phần, chỉ được 2-3 phần gì đó. Lương của em thì tầm trung bình thì khoảng 15 đổ lại gì. Nó shipper chắc được 5-6 triệu gì đó. Thì yếu hơn thì chị bị yếu hơn chứ, sức lực nó còn yếu hơn. Hồi xưa làm đến ngang đó thì nó còn một quả còn ok, nhưng bây giờ mình làm cái đó thì nó mệt đi, cả cho sức lực mình đi mất 1-2 phần đi. Hồi xưa đó thì 10 phần, giờ nó còn 8-9 phần gì đó. Thì hồi xưa làm một việc thì nó còn thấy ok hơn, vì xăng của nó tăng giá mình cũng tâm thoải mái, ít suy nghĩ hơn. Giờ nhiều cái suy nghĩ thì mình làm quay vừa suy nghĩ vừa làm nó mệt hơn chứ. Thường ngày mình làm 8 tiếng thì nó khác mà làm ngày 45 tiếng thấy khác cái gì. Mình làm gấp đôi cái ngày làm bình thường của mình mà. Thì mình muốn có cuộc sống nó ổn định hơn, mà giúp chú mà ổn định hơn, không lo về chuyện tiền bạc gia đình. Lo nhưng mà mình cố gắng vậy thôi, làm có tiền sao sống được, mình cố gắng thôi chứ. Còn đầu mình cố gắng ăn uống điều độ, ngủ sớm mà được, và làm cái về ngủ liền được.
Nám đấy chị, nám đấy. Khi lúc nghỉ thôi về quê mà sống nó dễ sống hơn, nhưng mà suy nghĩ lại trong cái đầu suy nghĩ lại về quê sống lương có thấp. Mình nghĩ là được quê về đây mình làm có số vốn mình mới về, còn ở quê thì làm biết bao nhiêu có đủ số vốn đó là mình về quê được.
Vừa hết bệnh nhân, anh Đức Công vội vàng kiểm tra điện thoại xem tin nhắn tuyển dụng. Là bác sĩ nam khoa, dù áp lực công việc hàng ngày, nhưng anh buộc phải giảm thời gian nghỉ ngơi để tranh thủ làm công việc thiết kế mà anh gọi là bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Anh Công cho biết, việc làm thêm chỉ bù được từ 25-50%, còn lại anh vẫn phải sử dụng tiền tiết kiệm hàng tháng để bù vào.
Ngày xưa thì có thể là mình ngủ buổi tối lắm, giờ là khoảng chừng 5-6 tiếng thì mình phải rút lại còn khoảng chừng 4-5 tiếng thôi. Không có chăng thì ảnh hưởng là chán phép nhau phải làm thử trực tiếp. Tại vì mình cố gắng mình tìm những công việc nào ngoài cái khung thời gian đó của mình. Nếu mà gọi là bù cho cái khoản bị hao hụt thì cũng khoảng chừng 25-50% thôi à. Chứ thực ra thì về cái khoản thu nhập á, thì đối với anh cái chuyện là mình sẽ có để dành dư thêm một khoản cho mỗi tháng. Nhưng mà bây giờ do cái bảo giá thì mình sẽ phải cắt bớt cái phần dư đó, cộng thêm phần cày thêm đó nữa thì mới bù lại chuyện đó. Thì nó cũng bù được khoảng chừng 2,5-3 triệu thôi, nó cũng bù được chuyện đó. Rõ ràng đi làm một ngày nó dễ mệt hơn, buồn ngủ hơn, tập trung nó cũng kém hơn thôi. Chứ là về nhà cũng khá là mệt, nguyên một ngày còn phải cố gắng gồng lên nữa. Bình thường về còn thư giãn còn không, còn phải gánh thêm việc nữa, xong đó mình mới ngủ. Thực ra là mình cũng có giới hạn một buổi tối giống vậy, khoảng 1-2 tiếng thôi. Có nghĩa là mình sẽ cắt khoảng thời gian mình nghỉ ngơi, chứ không thể nào mình tới sáng rồi cũng không thể nào mình đi đường dài được. Mình cũng không biết cái cơn bão này kéo dài tới bao lâu, thì mình cũng phải có cái chuyện là chuẩn bị trước về khỏe. Mình lỡ xui sao mà mình phải nhập viện là tốn cái chi phí còn nhiều hơn. Rồi cái chuyện là mình đang cố gắng kiếm thêm giống vậy.
Vâng, thưa quý vị, sau thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng giảm thêm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT để kìm giá xăng. Tuy nhiên, chi tiết mức giá giảm cụ thể với các loại thuế trên chưa được tiết lộ. Thời gian lấy ý kiến và thẩm định dự thảo nghị định giảm thuế theo thủ tục rút gọn kéo dài từ 7-27 ngày. Hiện mỗi lít xăng dầu đang cõng khoảng từ 34-35% các loại thuế, chi phí trong cơ cấu giá bán lẻ tùy thời điểm. Sau 7 lần giá xăng tăng liên tiếp từ cuối tháng 4, ngày 1 tháng 7, giá xăng E5 RON 92 giảm 410 đồng, còn 30.890 đồng. Sau 7 lần giá xăng tăng liên tiếp từ cuối tháng 4, thì ngày 1 tháng 7, giá xăng E5 RON 92 giảm 410 đồng, còn 30.890 đồng. Còn xăng RON 95-3 giảm 110 đồng, về mức còn 32.760 đồng. Dầu diesel giảm 400 đồng, còn 29.610 đồng một lít. Cơ quan điều hành tiếp tục dừng chi từ quỹ bình ổn. Thay vào đó, ở kỳ này, nhà điều hành trích vào quỹ ở lại với E5 RON 92 là 100 đồng một lít, còn RON 95-3 và dầu diesel không trích vào quỹ. Dầu hỏa và dầu mazut trích vào quỹ lần lượt là 300 và 800 đồng. Theo số liệu cập nhật trước 15 giờ ngày 1 tháng 7, quỹ bình ổn giá xăng dầu tại một số doanh nghiệp tiếp tục âm như Petrolimex âm quỹ gần 149 tỷ đồng. Để hạ nhiệt giá xăng bán lẻ trong nước, Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm thêm thuế bảo vệ môi trường 1.000 đồng mỗi lít xăng, 500 đồng mỗi lít dầu. Hôm qua, Bộ cũng cho biết đã báo cáo Thủ tướng xem xét việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng với xăng, dầu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.